nó sinh lên cõi trời. Khi gần hết phước cõi trời thì đế thích nhìn thấy là sẽ bỏ hạ xuống làm thân trâu, thân chó, thân lợn, thân diều hâu, làm chim cắt với này nó, chim cú, đủ hết tất cả những cái con vật mà mình đã mang ra mình đùa bà mẹ. Để trải qua bao nhiêu kiếp như vậy. Nhưng mà ngay lúc đó ở trong không có cái tiếng nói. Cái tiếng nói cất lên nói là báo trước cho biết là sẽ bị như vậy, như vậy, như vậy. Và bây giờ phải nên làm gì? Phải nên tìm đến Đức Phật mà quy y. Thì lúc bây giờ cái vị thiên tử đó ở trên cõi trời mới đến Đức Phật quy y. Và Đức Phật mới nói lại cái tiền kiếp cho nghe. Thì mình thấy là nghiệp ác nó có, nghiệp thiện nó có. Mình là cái người mà chứa cả hai cái nghiệp đó. Hai nghiệp đó nó sẽ hoạt động. Nếu mà cái nghiệp ác, cái nghiệp thiện của mình ấy, mà nó thật là mạnh thì nó đỡ được cho nghiệp ác. Nếu mà nghiệp ác, nghiệp thiện mình nó không mạnh nổi ấy, thì cái nghiệp ác nó sẽ lôi cuốn đi. Thành ra một con người nó rất phức tạp. Đôi khi mình lấy chuyện gì mình bảo chứ bây giờ nghe trong kinh nói như vậy, ví dụ như là cúng Phật mà cúng hoa héo chẳng hạn vậy, đọa địa ngục. Cái này thí dụ thôi nhé. Rồi lẽ giờ trước này mình không biết nữa, mình cúng hoa héo giờ mình sợ mà chết rồi, bây giờ làm sao đây? Nó không phải một chuyện đó. Cái cuộc đời của mình nó gồm nhiều nghiệp nó hợp lại. Trong khi mình cúng hoa héo nhưng mà ngược lại mình làm rất nhiều cái điều thiện, điều tốt khác. Ngược lại thí dụ mình in kinh ấn tống. Rồi lại thí dụ như là mình lại xây chùa hay là tạo tượng Phật. Mình thì hiểu như vậy. Thành ra nó phức tạp, nhân duyên nó phức tạp lắm. Nó không có một cái nào thực sự là mình. Con người của mình cũng vậy. Thành ra mỗi người á, mỗi người tất cả những cái tính chất mà mình đã có trong quá khứ á, nó hoạt động lên, nó thành một cái ý nghĩ của mình. Tất cả nhiều khi mình nghĩ thiện, nhiều khi mình nghĩ ác, nhiều khi mình nghĩ lừng chừng, nhiều khi mình rụt rè trong việc thiện, nhiều khi mình hăng hái việc thiện. Tất cả những cái đó nó thành ra những cái năng lực, những tính chất ở trong tâm thức của mình á, nó cấu kết lại, nó thành sự suy nghĩ của mình. Mình suy nghĩ mà có nên như vậy không, không nên như vậy không, có nên như thế không. Rồi một phần nữa là kiếp nào của mình á, mình cũng chấp ngã, mình cũng sợ mất cái bản ngã, mình sợ mất cái thân này này. Cho nên luôn luôn á, mình làm bất cứ một cái điều gì á, nó cũng có cái tính chất là phải lo cho cái thân trước, phải lo cho cái thân này trước. Dù theo đạo, dù cái gì chăng nữa, dù phát tâm gì chăng nữa, cũng phải cái thân này trước. Trong tâm tưởng của mình á, nó có những cái chủng tử như vậy ấy, thành ra nó thành ra là sự suy luận của tâm thức của mình. Nó thành ra những cái tâm trạng của mình, thành ra những cái tâm lý của mình. Nó loanh quanh luẩn quẩn trong đó, nó cứ như vậy. Một lúc nào mình tự nhiên do một nhân duyên nào đó, mình phát tâm mình làm một cái điều thiện, thì cái phát tâm á, và cái thực hành cái điều đó xong á, nó sẽ thành một cái chủng tử. Cái chủng tử nó có năng lực mạnh. Nếu mình chỉ phát tâm thôi mà mình không thực hành á, tức là mình mà tôi thấy người đó tội quá, chắc tôi phải giúp người đó một số tiền lớn để người đó thoát khỏi cơn nguy đó. Mình nghĩ trong đầu ông thôi á, nhưng mà mình không đưa tiền ra, thì cái tâm tưởng đó nó vẫn thành một cái tính chất ở trong tâm thức của mình, nhưng mà nó không mạnh. Mà nếu mình thực sự mình thực hiện, mình đưa ra bằng hành động của thân, miệng mình nói hẳn ra, cứ nhận đi, đừng có nghĩa là khách sáo gì hết, cứ lo đi về để anh được thoát cái cơn này đi, anh đừng có ngại gì hết á. Miệng mình nói ra như vậy, tay mình đưa, nó có thân khẩu ý. Lúc bây giờ cái tính chất thiện của mình á, nó sẽ thành một cái năng lực rất mạnh ở trong tâm. Về sau này á, trong kiếp sau, khi mình suy nghĩ á, mình suy nghĩ một điều thiện á, tự nhiên mình không có đắn đo nữa. Mình nghĩ muốn làm một điều thiện, tức thời mình thực hành ngay. Thành ra nó ra rất nhiều người, có người tâm thiện lắm, nhưng mà luôn luôn lưỡng lự khi mà hành động. Tại vì nhân duyên ở trong kiếp trước, người đó chưa từng làm một cái việc thiện mạnh. Mà làm xong đừng có hối hận. Cho bố thí xong xuôi rồi hối tiếc á, thì lúc bây giờ cái thiện của mình nó sẽ nó ô nhiễm cái tính chất phiền não. Kiếp sau mình làm một điều thiện gì nó cũng mang lại phiền não. Và đồng thời luôn luôn mình là cái người thích làm thiện, bởi vì kiếp trước mình đã thực hiện rồi. Nhưng mà luôn luôn tại sao mỗi lần mình bắt tay làm việc thiện là nó có phiền não? Bởi vì mình quá nhiều kiếp, cứ làm xong là tiếc, làm xong là tiếc. Tất cả những cái gì mình đã làm, tất cả cái gì mình đã suy nghĩ bằng thân khẩu ý, nó đều ảnh hưởng thành ấn tượng ở trong tâm thức của mình, và nó trở thành những mầm mống chừng tử hoạt động. Và luôn luôn bất cứ một kiếp nào mình sinh ra đời, những cái đó nó tiếp tục, nó hoạt động, nó thành ra là cái tính tình, cái suy nghĩ của mình, cái quyết đoán của mình để thúc đẩy mình hành động. Chứ bây giờ hỏi trong một nhà cha mẹ, cùng là cha một cha mẹ, cùng trong một cái nhà, một cái phòng ăn, một cái phòng ngủ, một cái phòng bếp, hai đứa con sinh ra đời, sinh đôi, bây giờ cho sinh cùng lúc, hay là bây giờ hai ông bà đó nhận hai đứa con nuôi, mới ra đời thôi mang về nhà nuôi, cùng một hoàn cảnh, cùng bố mẹ, đối xử y như nhau, cớ gì hai đứa tính tình khác nhau, nếu nó không có sẵn những cái chủng tử ở trong tâm nó trước. Nếu mà chỉ là bên ngoài để cho nó thành hình cái sự lớn khôn của tâm thức với lại thân xác của nó thôi á, thì nó phải giống hệt nhau, cớ gì nó khác nhau. Mà tự nhiên có nhiều cái không vậy mà lớn lên tự động nó phát sinh ở trong tâm tưởng mình. Đấy, thành ra khi mà những cái chủng tử đó, khi nó gặp đủ hoàn cảnh, khi tức là đủ nhân duyên thì nó, thì tự động nó hoạt động, kêu là nó phát sinh. Tự nhiên đến lúc đó mình nghĩ là phải làm việc này, phải làm việc kia, không ai dạy mình hết. Thành ra chính vì thế có lắm lúc trong cuộc đời nó khó nói vô cùng. Có người hết sức tốt, bỗng đến một cái lúc nào làm một việc ác, người đó cũng hỏi, người đó chỉ có bưng mặt mà khóc không, mà tôi cũng biết tại sao nó như vậy. Rồi mình kết luận đó là một con người ác. Rồi mình bảo nó kỳ kỳ quá, lạ lạ, con người nó mất bình thường. Nhưng đối với đạo Phật nó có cái gì lạ hết đó. Nó là những cái chủng tử trong mình đó, nó phát sinh. Mà mỗi người đó, trong đời sống mình cứ nhận xét đó, mỗi người đó, hành động nó có rất nhiều ý tưởng trong đó. Có người mình làm thiện vì lệnh của cấp trên, ông cấp trên cũng thiện cho nên mình thiện. Có nhiều người đó là vì cái kỷ luật mà làm thiện, có nhiều người vì tình cảm mà làm thiện, có nhiều người nó không biết tại sao làm thiện nữa. Tức là nó có một cái nhân, cái chủng tử nào từ kiếp trước đến cái lúc đó, cái chủng tử nó gặp đủ hoàn cảnh, nó phát sinh thì mình làm thiện. Nó làm thiện như vậy, rồi trong cái lúc mình làm như vậy á, thì tâm tưởng mình nó xen vô, tâm tưởng khác nó xen vô. Cái hành động thiện của mình, cái tâm thiện mình nó không có thuần túy là thiện, bởi vì mình không có biết tính không. Thế cho nên á, nó luôn luôn nó có xen vô, người này tội nghiệp quá, cái người này như thế này, người này thế kia, nó có những cái tâm lắt nhắt như vậy á. Rồi khi mình thiện, mình thương người này á, thì tự nhiên mình phải có một cái nó suy luận ra á, nó cứ kéo đi vậy. Tại sao anh bị như vậy vậy? Trời ơi, bị vợ bỏ, cái con vợ này đáng ghét này, nói gì. Tự nhiên cái tâm tưởng nó xen những cái đó vô. Cái tâm thiện của mình luôn luôn nó pha những cái tính chất nhiều chuyện trong đó. Chứ nó không có trực tiếp, và nó không có biết sử dụng cái thiện đó để làm gì hết. Thiện đó nó thực sự, nó có một cái tính chất cao thượng nhất, và có thể nói là vô thượng, tuyệt đối. Cái đó là tính chất giải thoát và giác ngộ, nhưng mà mình không biết. Thành ra mình mang cái tình cảm và cái trí phân biệt thương ghét của mình vào trong những cái việc thiện của mình á. Nếu mà mình muốn cái thiện mình nó là thuần túy thiện, mà nó có thể đưa đến kết quả như Đức Phật, mình phải học Phật Pháp, mình phải khai mở trí huệ của Đức Phật. Không á, thì tự động cái tâm thương ghét, thị phi của mình nó xen vào. Con người mình á, là cái tâm của mình á, là nó chỉ thích những cái chuyện tiểu thuyết, những cái chuyện cải lương, những cái tuồng kịch. Thành ra khi mình coi những cái vở kịch như vậy á, là thương ghét này nọ, tình cảm thiện ác á, thì cái tâm mình nó mới thích, nó mới đã đời. Thành ra khi mình hành động trong đời sống cũng vậy, những cái tâm nó xen vào. Nó thương một người thì nó phải tìm một người để ghét. Nó bao giờ nó cũng có đối tượng. Mà khi có một cái đối tượng để ghét á, thì cái tình thương nó thấy cái cảm giác nó mới mạnh. Mình thương một người bị đàn áp thì mình biết là cái thằng chủ đó là cái thằng đáng ghét. Còn bây giờ mà mình thấy một người khổ mà hỏi ra, và tại sao mà anh khổ vậy, thấy anh tội nghiệp vậy, là tại vì tôi chẳng nghe lời bố mẹ, tôi đập bố mẹ tôi, rồi tôi đi tôi ăn nhậu, rồi tôi móc túi đủ thứ hết, rồi bây giờ tôi bị như vậy, mình có thấy còn thương không? Thành ra khi mình thương một người khổ, phải có một cái người gây cái khổ ra để mình ghét cái người đó. Mà có cái người để ghét thì cái thương này nó mới mạnh, cái rốt này mình mới thấy hăng say. Chứ còn đâu phải là thực sự mình thương cái khổ. Cái người nó khổ thật mà do nó tội lỗi nó tạo ra thì mình bảo cho chết nữa. Nhiều khi mà có nhiều người nghe bảo là trong phổ môn phẩm mà nói là nhược hữu tội, nhược vô tội. Nếu là người mà niệm Quan Thế Bồ Tát đó, dù là có tội hay dù là vô tội mà niệm quan, mà nếu mà bị bắt bớ này nọ thì niệm Quan Thế Bồ Tát lên thì đều được giải thoát. Có nhiều vị Phật tử, cái người vô tội thì Quan Thế Bồ Tát cứu đã đành rồi, cái người có tội sao cứu? Có tội thì dĩ nhiên là khổ rồi ấy, nhưng mà bởi vì có tội thành ra mình thấy đáng lắm. Thành ra cái tâm của mình ấy, thực sự ra nó không có phải là thiện đúng nghĩa. Chính vậy nên mình biết là chỉ có Đức Phật mới thấy rõ. Đức Phật hiểu rõ tại sao con người ta như vậy, tại sao con người ta làm hành động như vậy. Và mình đừng có tự tin mình là hay. Mình đừng bao giờ mình tự tin như vậy. Mình không nắm được hết, mình không thanh lọc được hết cái tâm thức của mình. Nó có bao nhiêu cái tính chất chủng tử. Mình không làm chủ được cái nhân duyên. Không làm chủ nhân duyên. Chắc chắn vậy. Nếu như là tất cả quý vị ở đây mà đều còn ở Việt Nam hết á, quý vị sẽ suy nghĩ khác. Ngay hiện tại như là, nếu suốt cái thời gian bao nhiêu lâu nay quý vị đều còn ở Việt Nam, quý vị sẽ suy nghĩ khác, quý vị sẽ hành động khác, quý vị sẽ có một đời sống khác. Chúng ta thay đổi theo hoàn cảnh, theo nhân duyên. Tâm thức của mình nó cũng như vậy. Nhiều người mình nghĩ mình bây giờ mình đi quyên góp, mình làm thiện điều này điều nọ là bởi vì mình ở hoàn cảnh khác thì cái tâm làm thiện nó phát sinh. Nếu như mình lại ở ngay cái hoàn cảnh là đang còn thiếu thốn đó, cái tâm làm thiện nó có phát sinh không? Mình thấy rõ mình đâu, cái tâm thức của mình đâu có nắm được nó, mình đâu có làm chủ được nó. Mình thấy rõ điều như vậy, rồi bao nhiêu cái chủng tử ở trong tâm mình nữa, mình chưa biết nó là cái gì hết. Thành ra trong một cái nhân duyên nào đó, cái tâm thiện mình nó khởi lên. Mình chấp ngã, mình đồng hóa tôi nó là thiện. Mình cảm thấy chắc chắn mình là thiện. Mình là thiện vĩnh viễn. Không bao giờ mà mình mất cái thiện này hết. Mình tự tín như vậy là tự tín lầm lạc. Khi nào mà nó đủ nhân duyên, mình sẽ thấy cái lưu manh của mình nó xuất hiện. Ai cũng như vậy hết. Phải bao giờ thanh lọc hết cả cái tâm thức như một vị A-la-hán á, lúc bây giờ mới đúng nghĩa là thiện. Nếu mà không thanh lọc tâm thức như A-la-hán được á, thì phải có đại nguyện Bồ Đề Tâm á, hành Bồ Tát Đạo á. Lúc bây giờ là chịu đựng, chống đối với tất cả những cái năng lực ác ở trong con người mình á. Cái con người chiến đấu vì tất cả chúng sinh như vậy á, dù không phải là bậc thánh, tức là khi nào là thánh là phải dứt hết tất cả những cái năng lực ác tham sân si đi. Bây giờ Bồ Tát vẫn còn, nhưng mà Bồ Tát chiến đấu đến cùng bởi vì cái tâm vì tất cả chúng sinh, thì đó là một con người chúng sinh nhưng mà rất đáng kính trọng. Mà mình còn phải kính trọng hơn cả A-la-hán nữa, bởi vì A-la-hán thanh tịnh thật nhưng mà A-la-hán dứt bỏ chúng sinh. Còn đây là một con người không thanh tịnh thật á, chống đối với tất cả những cái năng lực bất tịnh á, nhưng mà vì tất cả chúng sinh. Và bao giờ thành cái quả Phật cũng dành cho tất cả chúng sinh. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta hiểu cái Phật Pháp đó, chúng ta mới thấy, mới biết Phật như thế nào. Và thấy được Phật thì thấy được mình. Thấy được mình rồi đó, chúng ta mới thấy là mình phải quy y, phải nương tựa Phật. Nương tựa đúng nghĩa. Chúng ta dùng cái chữ quy y, chúng ta không có nương tựa. Cái gì mình cũng làm theo ý mình, làm theo cái thích của mình. Nhưng bây giờ mình phải nương tựa. Mình nương tựa vào Phật á, một lúc nào cái lực ác của trong mình nó xuất hiện á, là mình phải chịu. Không cách gì mình cưỡng nổi. Mình sai lầm ở chỗ mình thấy có một cái tôi. Bất cứ cái tôi nó thích cái gì thì cái tôi nó cảm thấy. Tại vì cái tôi nó có nghĩa là một, có mãi, thường hằng. Cho nên một khi cái tôi nó thấy nó làm điều thiện thì nó sẽ thấy cái thiện đó, nó đồng hóa cái thiện đó là tôi. Cái thiện đó sẽ có mãi, thường hằng. Thì nó ỷ y như vậy, rồi nó phát sinh, nó đi vào con đường ác mà nó vẫn tưởng đâu nó thiện. Rồi một con người ác á, thì đồng hóa cái ác với cái tôi. Xong rồi nghĩ tôi là cái gì á, nó là một, nó không thay đổi, nó không biến chuyển. Thì giờ cái ác nó là tôi thì cái ác nó cũng là một, nó không thay đổi, nó không biến chuyển. Cho nên mình, cái ác của mình không cách gì chữa được nữa. Người đó có hối hận đi nữa thì người đó chỉ tự làm phiền não mình thôi mà không có sửa chữa được. Thành ra tại sao Đức Phật phá tôi và Đức Phật nói nhân duyên, nhân quả là để cho mình đừng có ỷ y rằng mình tốt. Để cho khi mình xấu, mình đừng có mang cái mặc cảm mà xấu không chữa được. Và cả cái người tốt người xấu đều dùng cái lý nhân duyên vô ngã đó, lý nhân quả đó để mà phát triển mình đến một cái thiện chân chính. Và đừng có mặc cảm mình không thành Phật được. Thì chính như vậy chúng ta hiểu Phật Pháp đặt đề là như vậy. Thì bây giờ nói vấn đề mà công đức ở trong đạo Phật. Công đức nó chỉ là những cái thiện nhân duyên. Bây giờ mình hiểu nhân duyên như vậy. Mình lấy cái phòng này ra. Cái căn phòng này nó chỉ là một kết quả. Chắc chắn như vậy. Bởi vì trước khi mà xây dựng nó không có. Đợi đến lúc mà phải lấy tường vách gạch ngói xây dựng nó mới xuất hiện. Cho nên nó chỉ là một kết quả. Cái kết quả đó nó do nhiều nhân duyên hợp lại. Nó do tất cả nhân duyên này này. Bây giờ do vì vậy cho nên cái căn phòng nó không có cố định. Căn phòng nó không phải là một định mệnh. Bởi vì mình thay đổi nhân duyên đi, căn phòng nó thay đổi. Nhưng mà nếu bây giờ nó phải có một cái nhân duyên khác, tức là phải có một cái ông chủ, ông vào đây ông nhìn, ông bảo tôi không thích theo cái ý của tôi mà tôi làm chủ, nó do cái nhân duyên đó, cho nên căn phòng này nó sẽ thay đổi. Nó phải có một cái nhân duyên như vậy. Nếu giờ nó không có cái nhân duyên gì hết, thì cái căn phòng này nó sẽ cứ như vậy mãi cho đến khi nó tiêu tan. Thành ra nó như vậy. Thế thì bây giờ cái đẹp nó là gì? Cái căn phòng đẹp nó là gì? Nó là những cái nhân duyên nó tốt, nó đẹp. Thì cái căn phòng nó trở nên đẹp. Thế mình cũng như vậy á. Tất cả cái nhân duyên mà kêu là công đức á. Tất cả cái gọi công đức á, là những cái nhân duyên, là những cái yếu tố mà nó thành lập nên thân tâm với thế giới của mình á. Nó tốt đẹp. Nó nói về cá nhân mình á. Thì tức là mình đã từng suy nghĩ đẹp. Mình đã từng làm những công việc đẹp, tức là tốt. Mình đã từng làm xong rồi, mình hoan hỷ, mình không nuối tiếc. Tức là trước đẹp, trong khi hành động đẹp, sau khi hành động đẹp. Nó có ba giai đoạn như vậy. Thì lúc bây giờ, cái thiện của mình, nó trở thành cái công đức, nó trở thành một nhân duyên tốt. Nó sẽ đi theo với cái nghiệp lực của mình. Khi mình xuất hiện ở bất cứ một cái đời sống nào, cái tính chất đó nó đều mang ở trong thân tâm của mình. Mình sẽ trở thành một con người tốt, một con người có đức hạnh, mọi người kính phục. Và nhờ như vậy, nếu mình làm mà mình suy nghĩ và mình làm bằng thân khẩu ý càng nhiều cái hành động tốt bao nhiêu, tức là mình càng gieo ra nhiều cái nhân duyên tốt bấy nhiêu á, thì lúc bây giờ cái đời sống của mình nó hiện hữu ra một cái, nó luôn luôn là một đời sống tốt đẹp. Và có thể nói đó kêu là đức, công đức. Cái công đức đó nó thắng được số mệnh. Mà cái thắng đó là ai thắng? Chính mình thắng. Tại vì mình làm chủ công đức, mình làm chủ cái hành động của mình, gieo nhân duyên của mình. Cho nên một khi mình hiểu rõ cái lý nhân duyên rồi, mình là chủ cái đời sống của mình. Mình sắp xếp cái đời sống của mình. Mình sẽ làm tất cả những công đức thiện, cũng như mình là ông chủ căn phòng này đó. Mình sắp xếp như vậy và mình phát nguyện như vậy, đời sống tương lai của mình nó sẽ đúng y như vậy. Thành ra trong đạo Phật á, nói về nhân quả á, là cái nghĩa nó như thế. Mai mốt đây chúng ta, thí dụ nếu học Phật Pháp, nếu quý vị tiếp tục thích học Phật Pháp, khóa học tới đây chúng ta sẽ học về giới luật. Trong khi học về giới luật như vậy thì nó có một vấn đề rất là quan trọng, đó là vấn đề nhân quả. Bởi vì giới chỉ là nhân thôi. Sở dĩ mình chỉ giới là mình tìm một cái nhân duyên tốt đẹp nhất thôi, để mình được một kết quả thôi. Nên chúng ta khi mà học sâu á, học về giới rồi chúng ta phải học về nhân quả. Khi học về nhân quả như vậy á, chúng ta bắt gặp kiếp trước kiếp sau. Mắt mình không thấy kiếp trước cũng chẳng thấy kiếp sau, mà mình phải học bằng cái trí sáng suốt của mình, cái suy luận sắc bén của mình. Mình học như vậy á, thì khi mà mình nắm rõ cái ý nghĩa, cái lý của nó rồi, lúc giờ mình phát sinh một cái lòng tin. Các hành động của mình sẽ thấy chính mình là chủ. Bây giờ mình có một cái gì, mình thấy mình yếu đuối, mình có một cái tính xấu, bất cứ một cái gì vậy á, rồi mình cứ dùng cái ý muốn, mình mới dùng những cái lương tâm thúc đẩy này nọ, mà mình không nên như thế, mình không nên như vậy, mình phải chiến thắng, mình phải này nọ gì, không có được. Đó là mình không biết gì đến nhân duyên hết. Một cái xấu nó cũng chỉ là nhân duyên mà thôi, nó không thật có. Mình chiến đấu với nó, chiến đấu vô ích. Cũng như giờ mình muốn thay đổi cái nhà này, cái căn phòng này, mà mình không bao giờ mình đụng đến tường vách gạch ngói gì hết, rồi mình cứ ở bên ngoài kia, mình cứ nghĩ thế này nghĩ thế nọ, rồi mình đi qua đi lại, mà cái nhà nó phải hẹp lại, nó phải hẹp lại, nó phải hẹp lại, mà không bao giờ mình đụng đến nhân duyên nó hết, vô ích. Rồi mình than phiền, mình đi tìm những người thợ xây, mình gây chuyện, mà tại sao anh xây cái nhà như thế thì nó vô ích. Thành ra khi mình không hiểu nhân duyên, mình có một cái tính xấu này, mình muốn sửa chữa vậy, mình mới dùng cái tôi của mình mới dùng cái tội lỗi, làm như thế là tội, làm như vậy là tội, mày là cái thằng khốn nạn, mình tự chửi mình như vậy, để cho mình chế giữ cái tính xấu hả? Vô ích. Khi mình có trí huệ của Đức Phật, khi mình biết nhân duyên, mình biết sắp xếp nó lại, vô ích, nó không hết, nó còn hoài. Mà càng ngày thì cái mà mình nghĩ là mình thiện á, mình nghĩ mình chắc mắng mình chửi rủa mình vì cái số xấu của mình nghĩ là mình thiện đó, cái đó nó chỉ là bản ngã của mình thôi. Mình dựa bản ngã của mình thì mình trách, tại sao tôi lại như vậy, tôi không có quyền như thế, tôi là phải ngon lành, mà ra sao giờ tôi xấu như vậy. Cái đó nó chỉ dựa vào cái tôi mà thôi, chứ nó không phải là một cái tâm thiện đúng nghĩa, không phải là một cái tâm sám hối đúng nghĩa. Nên có nhiều vị sám hối xong rồi ra vẫn bất an. Sám hối đã rồi vẫn bất an như thường. Con lạy Phật rồi, con lạy 108 lạy rồi, bây giờ con thấy vẫn bất an. Tâm hồn vẫn thiểu não như thường, bởi vì đã làm một cái việc xấu. Bởi vì vị đó không biết Phật là gì, vị đó không hiểu nhân duyên là gì, vị đó không biết tội lỗi là gì, vị đó không biết sám hối có nghĩa là gì. Vị đó chỉ... cái tôi đó, nó chấp cái tôi đó, nó ôm chặt cái tội lỗi đó. Và vì đó chỉ biết cái chuyện lỗi trước mắt và bây giờ làm sao sửa lại. Ví dụ lỡ giết người nào rồi muốn người đó sống lại thì thấy tâm mình nó an. Vì nó không hiểu ý nghĩa của tất cả những cái gì của đời sống và của Phật Pháp này. Cho nên mình có theo đạo Phật bao nhiêu lâu, mình có học Phật Pháp gì chăng nữa, mà mình không hiểu như vậy á. Đến khi gặp chuyện rồi, mình đau khổ cái gì, nó không có giải quyết được vấn đề, mình không có sử dụng Phật Pháp được một chút nào hết. Là lý do là bởi vì mình không nắm được đạo Phật, mình không khai mở được trí huệ đó. Thế chính vì vậy nên ta biết là chính cái nhân duyên đó là công đức. Tạo tất cả những nhân duyên tốt đó là công đức. Công đức đó nó chuyển hết. Mình không phải là như vậy. Bây giờ nói theo đạo Phật, không phải người nam là người nam vĩnh viễn, không phải người nữ là người nữ vĩnh viễn. Người nữ muốn thành nam được, người nam muốn thành nữ cũng được. Mình sắp lại cái nhân duyên của mình đi, nó sẽ thành. Người kiếp này lỡ mình không hài lòng mà sao mà soi gương mà sao xấu quá, không sao hết, đó là nhân duyên thôi. Muốn đẹp sắp nhân duyên lại. Nhân duyên như thế nào? Mình công đức. hãy bố thí cho những cái người không có áo mặc, người ta rách dưới gì nó xấu lắm, mình cho người ta những cái áo tốt đẹp cho nhìn cho người ta đẹp lên. Hãy trang hoàng cái bàn thờ Phật cho nó đẹp, làm cho nó thanh tịnh, mọi người khác người ta nhìn thấy cái tự nhiên người ta chắp tay, người ta cung kính. Còn hơn là cái bàn thờ Phật nó tứ tung ra hết, ta đi ngang người ta muốn chắp tay kính một chút người ta cũng phiền não. Mình làm như vậy tự nhiên mọi người người ta nhìn thấy đẹp như thế, đó là một cái công đức của mình. Nó sẽ thành cái nhân duyên đó, và kiếp sau mình sẽ là một người rất đẹp, mọi người nhìn thấy đều thấy đẹp, thấy mến, thấy kính. Mà mình muốn đẹp mà để cho người ta thích nó cũng được, mình muốn đẹp mà để cho người ta kính cũng được, cách nào mình làm cũng được hết, mình làm chủ hết nếu mình hiểu đạo Phật. Còn thôi rồi cứ như vậy rồi cứ thế thôi, mà chúng ta phải nhớ điều cái đạo Phật nó nhìn nó là kiếp trước kiếp sau, nó nhìn theo kiếp 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 không à, chuyện gì cũng kiếp kiếp. Cái gì nghe không quen nó nghe thấy mệt lắm, mình cứ muốn cái gì trước mắt không thôi á, thành ra trước tiên hết thì mình phải coi cái chuyện trước mắt, sau đó mình phải thúc đẩy mình mà mình là Phật tử rồi mình cần phải hiểu biết thêm này nọ tất cả cái đó. Lúc đó lúc bây giờ từ từ mình mới có thể mở ra được, làm sao mà nó mở ra được cái tri kiến của đạo Phật, cái đó là điều quan trọng. Rồi lúc đó thì mình sẽ từ từ hành động và tự tin, không có gì lo âu lo lắng hết, định mệnh không định mệnh, bất cứ một cái gì mình cũng thay đổi được. Không phải đi coi thầy bói về, bói bảo rồi cái này chết rồi là xong rồi, thầy bói nói gì chắc chắn như vậy, mình sẽ thay đổi được. Cứ tạo đi, mà nó có lỡ một kiếp này nó theo định mệnh cũng sao hết. Theo đạo Phật mình tin kiếp trước kiếp sau kiếp này nọ thì thực sự ra tôi không biết sao. Bây giờ quý vị Phật tử sao chứ từ cái hồi mà tôi tin như vậy thì tôi an lạc kia lắm. Và tôi hỷ xả rất nhiều. Cái gì mà không hài lòng gì cũng được mà thôi kiếp sau. Thành ra như vậy chúng ta chưa có biết lợi dụng tất cả những cái ý nghĩa về nghiệp hay là về kiếp gì trong đạo Phật. Chúng ta cứ chỉ nói là nó không thực tế hay không thấy. Nhưng mà khi chúng ta tin chúng ta thấy nó cụ thể vô cùng. Tôi nhớ con lần có một hồi bên Việt Nam có cô Phật tử có đi học trong trường rồi về, cô cũng nói, cô bảo trong trường cứ thảo luận rồi cứ nói là niết bàn ở đâu ra, niết bàn là gì, tự sao tin. Thì cô mới hỏi tôi, tôi bảo chứ một cái lý tưởng hay là một cái nó không cần là mình có thấy hay không thấy. Những cái lý tưởng đó nó không đưa đến sự tai hại cho mình, nó không đưa lại sự mê tín mù quáng cho mình. Cái lý tưởng đó nó bắt mình phải sáng suốt, nó bắt mình phải lương thiện ngay trong hiện tại. Thì dù nó là một cái không có đi chăng nữa, mình cũng phải tôn thờ. Còn một cái gì nó có để làm gì? Nó có để mà mình mê tín, để mình mù quáng, để cuồng tín, để mà làm việc ác. Thì cái đó nó có 100% đi nữa cũng dẹp nó qua một bên, không có tôn thờ. Đâu có phải mình đi tìm cái có để mình tôn thờ. Thành ra niết bàn không có đi chăng nữa, nhưng mà nếu bây giờ mình là Phật tử, mình chấp nhận lý tưởng niết bàn, niết bàn đòi hỏi mình phải làm điều thiện, phải ích lợi mọi người. Nếu mình thấy đúng như vậy, không cần biết niết bàn có hay không có, mình phải giữ niết bàn. Trong đạo Phật nó như vậy. Còn người ta sao cứ lấy cứ ỉ cái có ra, có thiếu gì có, tham có, ăn trộm ăn cắp nó cũng có, cứ lấy có là khuôn mẫu để mà nghĩa là nói chuyện này chuyện nọ, không có được. Bây giờ hai lớp nhập một hả? Thế thì chúng ta ngưng tại đây.